Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong thời sự Việt Nam năm 2019 đó là áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông, thể hiện qua vụ Bắc Kinh đưa tàu khảo sát xâm nhập khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 7 cho đến 24 tháng 10 2019, Trung Quốc đã điều tàu Hải Dương Địa chất 8 đến tiến hành 4 cuộc khảo sát địa chất trong vùng biển 200 hải lý của Việt Nam, có lúc tiến gần bờ biển của tỉnh Phú Yên khoảng hơn 65 hải lý. Trong cùng thời gian đó, tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc quấy nhiễu hoạt động của giàn khoan Nhật Bản do một công ty liên doanh Việt-Nga sử dụng tại lô 06.1 nằm cách bờ biển Việt Nam 190 hải lý. Đối với Hà Nội, rõ ràng đây là một mưu toan của Bắc Kinh nhằm biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh chấp, lấy cớ để ngăn chặn các nước ven bờ hợp tác với các công ty dầu khí quốc tế trong khu vực này. Căng thẳng chỉ giảm bớt sau khi Trung Quốc cho rút tàu khảo sát của họ ra khỏi vùng biển Việt Nam hôm 23 tháng 10. Sau đó, vào cuối tháng 11, một phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã qua Bắc Kinh để thảo luận về những vấn đề quan hệ song phương, trong đó có Biển Đông. Bản thông cáo cho biết là phía Việt Nam đã nêu rõ lập trường của mình về Biển Đông, nhưng xác định rằng hai bên nhất trí xử lý thỏa đáng các bất đồng để duy trì ổn định trong khu vực. Bản thông cáo cũng không đề cập đến vụ bãi Tư Chính. Trong bài viết đề ngày 6 tháng 12 đăng trên trang mạng East Asia Forum, ông Đỗ Thanh Hải thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam nhận định về căng thẳng Biển Đông năm nay. Việt Nam chưa bao giờ loại trừ giải pháp quân sự để phòng thủ, nhưng rõ ràng dùng đến vũ lực có nghĩa là thất bại về ngoại giao. Mặc dù lực lượng quốc phòng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng chính sách của Hà Nội là tận dụng các biện pháp hòa bình. Các quan chức Việt Nam đã gửi hàng chục công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, trong khi các đối tác ASEAN im hơi lặng tiếng về mặt ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra 4 tuyên bố công khai lên án Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Về đối sách của Việt Nam đối với Trung Quốc trong vụ Tư Chính, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore nhận định.
Nhiều người cũng cho rằng là trong cái trường hợp này thì Việt Nam tương đối là đã kiềm chế và cái phản ứng của Việt Nam thì có vẻ như là yếu ớt hơn rất nhiều so với cái trường hợp Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014
và cũng có những cái chỉ trích nhất định đối với ứng xử của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào phản ứng của hai bên và so sánh với năm 2014 thì chúng ta cũng có thể hiểu được ít nhiều tại sao phía Việt Nam lại hành xử như vậy lần này và cũng không có những cái phản ứng quyết liệt như năm 2014. Trong cái trường hợp này thì chúng ta có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, điều các cái tàu của Việt Nam ra ngăn chặn, cản trở các cái hành vi vi phạm của phía Trung Quốc như trong cái trường hợp năm 2014. Thứ hai, đấy là có thể dùng các cái biện pháp phản đối ngoại giao và kiên nhẫn chờ cho phía Trung Quốc rút tàu vì một cái lý do nào đó. Có lẽ Việt Nam đã cân nhắc thiệt hơn và cho rằng việc lựa chọn cái phương án thứ hai thì nó sẽ hợp lý hơn là bởi mấy cái nguyên do như sau. Cái thứ nhất là nếu như sử dụng cái phương án thứ nhất thì nó sẽ đẩy căng thẳng lên cao và có thể dẫn tới các cái phản ứng tiêu cực, ví dụ như là giống như năm 2014 có thể dẫn tới các cái cuộc biểu tình, các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc, và đây là cái điều Việt Nam rất là muốn tránh. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp mà Việt Nam cử các cái tàu ra để mà ngăn chặn đâm va tàu Trung Quốc vân vân thì do cái tương quan lực lượng của phía Việt Nam yếu hơn, cái số lượng tàu ít hơn cho nên cũng có thể gây ra các thiệt hại cho lực lượng của Việt Nam, mà trong khi đó không nhất thiết có thể là dẫn tới cái kết quả mà Việt Nam mong muốn. Và cả thứ ba, tôi cũng nghĩ là một cái nguyên nhân quan trọng đấy là so với cái việc mà năm 2014 Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan lên cái vùng biển của Việt Nam, trên thềm lục địa của Việt Nam, thì trường hợp tàu khảo sát của Trung Quốc mặc dù là đi ra đi vào rất là ngang nhiên, trắng trợn, nhưng mà cái hành động khảo sát ấy, thì nó không có nghiêm trọng như cái việc hạ đặt một cái giàn khoan. Chính vì vậy mà Việt Nam có thể là đã cân nhắc các cái thiệt hơn và cho rằng không tới mức mà cần phải Việt Nam hành động cứng rắn. Như chúng ta đã thấy, sau hơn 3 tháng thì phía Trung Quốc đã rút cái tàu khảo sát của mình và cái tình hình đã trở lại nguyên trạng như lúc trước khi xảy ra cái sự vụ. Mặc dù vậy thì rất là nhiều khả năng trong cái thời gian tới phía Trung Quốc
sẽ tiếp tục có những cái hành động gây hấn, có những cái sự vi phạm đối với các vùng biển Việt Nam. Và Việt Nam cũng cần phải suy nghĩ thêm có những cách nào khác để hiệu quả hơn để làm sao có thể ngăn chặn sự vi phạm trở lại của Trung Quốc đối với các cái vùng biển của Việt Nam.
Căng thẳng Việt-Trung đã lên cao đến mức mà vào đầu tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã tuyên bố nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, chính phủ Việt Nam có thể sẽ sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế để ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Đây cũng là đòi hỏi của công luận Việt Nam trong những tháng qua. Thế nhưng, vì sao Hà Nội vẫn chưa đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp giải thích.
Đưa Trung Quốc ra một cái tòa trọng tài quốc tế nào đấy để phân xử thì vẫn là một cái lựa chọn mà Việt Nam đang suy nghĩ, đang cân nhắc, và tôi hiểu là cũng có những cái sự chuẩn bị nhất định. Tuy nhiên trong cái vụ Tư Chính này cũng như là trong các cái vụ việc khác thì Việt Nam vẫn kiềm chế và chưa áp dụng cái biện pháp này. Cái thứ nhất ấy, là cái việc quyết định kiện về cái vấn đề nào, kiện về tòa án nào thì nó vẫn là một cái vấn đề đang còn gây ra rất là nhiều tranh cãi và cũng có thể là chưa có cái sự đồng thuận trong cái phía Việt Nam để làm sao cái phương án này nó mang lại hiệu quả tối ưu cho Việt Nam, trong khi là giảm thiểu những cái hệ lụy về mặt chính trị, về mặt pháp lý mà Việt Nam có thể phải gánh chịu. Cái thứ hai nữa là biện pháp pháp lý cho dù có thể mang lại chiến thắng cho Việt Nam, tuy nhiên cái tác dụng thực tế có thể là không được như mong đợi. Chúng ta có thể nhìn vào cái trường hợp vụ kiện của Philippines với phía Trung Quốc chẳng hạn, thì mặc dù Philippines thắng kiện, tuy nhiên điều đó nó không mang lại những cái kết quả tích cực tức thì cho phía Philippines, và phía Trung Quốc vẫn có thể tiến hành các cái vi phạm như chưa từng có cái phán quyết đó. Thì trong trường hợp của Việt Nam cũng vậy, nếu như Việt Nam thắng kiện thì cũng chưa chắc đã đảo ngược được tình thế và có thể Trung Quốc tiếp tục làm ngơ phán quyết đó và tiếp tục vi phạm các cái vùng biển của Việt Nam. Trong khi đấy, nếu như Việt Nam tiến hành kiện Trung Quốc thì sẽ đưa quan hệ song phương trở nên xấu đi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng phía lãnh đạo của Việt Nam chưa có sẵn sàng chấp nhận quan hệ căng thẳng hơn với Trung Quốc, tại vì nó có thể gây ra nhiều cái hệ lụy, nhiều cái tác động mà có thể là phía Việt Nam chưa lường trước được hoặc là cũng chưa sẵn sàng để mà đối phó. Việt Nam vẫn tiếp tục cân nhắc cái hành động pháp lý, nhưng mà tôi nghĩ là về thời điểm để mà thực hiện cái biện pháp đó, vì Việt Nam vẫn đang trì hoãn nó và có thể sử dụng nó trong tương lai khi mà cái thời điểm là chín muồi, và có thể là khi mà Việt Nam không có cái lựa chọn nào khả dĩ hơn để mà đối phó với các vi phạm của Trung Quốc.
Sách trắng quốc phòng mới của Việt Nam được công bố vào tháng 11 cũng phản ánh mối lo ngại về nguy cơ Trung Quốc xâm lăng, như nhận định của chuyên gia phân tích cao cấp Lê Thu Hương thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc trong một bài viết đăng trên trang mạng Foreign Policy ngày 6 tháng 12, 2019. Theo nhận xét của bà Lê Thu Hương, sách trắng quốc phòng đầu tiên từ 10 năm qua không nêu chi tiết về những thay đổi trong cơ cấu và tổ chức lực lượng quân sự Việt Nam, nhưng điều đáng quan tâm nhất đó là sách trắng này nói rõ về bối cảnh chiến lược và chiến lược quốc gia để bảo vệ Tổ quốc. Sách trắng quốc phòng 2019 của Việt Nam nhấn mạnh tranh chấp Biển Đông là một trong những yếu tố đe dọa đến ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Chuyên gia Lê Thu Hương còn ghi nhận một điểm mới trong sách trắng quốc phòng 2019, đó là Việt Nam không chấp nhận hợp tác quốc phòng dưới áp lực hoặc dưới những điều kiện áp đặt nào. Điều này có nghĩa là Việt Nam bác bỏ mọi quan hệ đối tác bất lợi cho mình và khẳng định quyền tự chủ trong quyết định về các mối quan hệ quốc phòng và về các lợi ích an ninh, nhưng vẫn để mở cửa cho các hợp tác thân thiện để bảo vệ biên giới trên biển cũng như trên bộ. Lập trường này ngầm bác bỏ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông, vốn chỉ muốn giải quyết tranh chấp trên cơ sở song phương, không chấp nhận các giải pháp đa phương cũng như sự can dự của một nước thứ ba, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Việc Trung Quốc gia tăng áp lực lên Việt Nam càng khiến Hà Nội xích gần lại Washington, nhưng Việt Nam trong thời gian tới sẽ vẫn duy trì chính sách 3-0, theo như nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp.
Theo tôi thì Việt Nam vẫn kiên trì chính sách 3-0 như sách trắng quốc phòng vừa đề cập đó. Tuy nhiên, đấy là về mặt chính thức. Còn trên thực tế thì Việt Nam không để cho cái chính sách 3-0 để nó ràng buộc, nó trói tay Việt Nam trong việc mà phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác khác để mà giúp Việt Nam có thể có một cái ưu thế chiến lược tốt hơn trên Biển Đông và có thể cân bằng lại được các cái sức ép của Trung Quốc. Thì chính vì vậy mà trong cái thời gian qua, đặc biệt là 5-7 năm qua đó, thì Việt Nam một mặt là vẫn duy trì cái chính sách và tuyên truyền cái chính sách 3-0 đấy, nhưng mà mặt khác trên thực tế thì vẫn đã kiên trì để mà mở rộng và làm sâu sắc hơn cái hợp tác quốc phòng với một số các cái cường quốc chủ chốt có chung các lợi ích chiến lược với Việt Nam trên cái hồ sơ Biển Đông, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. thì cả hai nước này đều đã cung cấp cho Việt Nam rất là nhiều hỗ trợ về xây dựng năng lực hàng hải để mà có thể giúp Việt Nam đối phó với Trung Quốc tốt hơn trên Biển Đông. Hoặc là những cái nước này cũng hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều trên cái mặt trận ngoại giao, cung cấp cho Việt Nam những cái sự hỗ trợ cần thiết trong những cái tình huống mà Trung Quốc o ép Việt Nam trên Biển Đông. Trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là cái xu hướng này sẽ tiếp tục, Việt Nam vẫn sẽ cố gắng thúc đẩy hơn nữa cái hợp tác chiến lược với các cái cường quốc này, đặc biệt là Nhật và Mỹ. Tuy nhiên, theo tôi thì do cái tư duy Việt Nam vẫn muốn giữ cái sự cân bằng giữa Trung Quốc với Mỹ và các cái cường quốc khác, cũng như là do cái cam kết của Việt Nam đối với chính sách 3-0, thì Việt Nam mặc dù thúc đẩy các cái quan hệ này với các cường quốc mà Việt Nam lựa chọn, nhưng mà Việt Nam sẽ cố gắng thận trọng về tốc độ cũng như là phạm vi hợp tác để làm sao vừa có thể nâng cao cái vị thế chiến lược của mình, đặc biệt là trên Biển Đông, mặt khác để đảm bảo rằng là không bị nhìn nhận, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, rằng Việt Nam đã từ bỏ cái chính sách 3-0 hoặc là chọn nghiêng về phía Mỹ hoặc là các đồng minh để mà chống lại Trung Quốc. Tôi cho rằng đây sẽ là cái xu hướng tiếp diễn trong cái thời gian tới và cũng là một cái lựa chọn tôi nghĩ rằng là không hề đơn giản, sẽ rất là khó khăn và thử thách đối với Việt Nam trong cái thời gian tới.
Nhưng Hà Nội cũng ngày càng gặp khó khăn trong việc giữ thế cân bằng giữa hai siêu cường quốc đối địch. Đó là nhận định của tờ Asia Times trong một bài viết đăng ngày 4 tháng 12, 2019. Lý do là vì, theo Asia Times, Trung Quốc rõ ràng là gây áp lực ngày càng mạnh để buộc Việt Nam từ bỏ các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, đồng thời ngưng thăm dò dầu khí tại các vùng đang tranh chấp. Nhưng đồng thời, Hoa Kỳ cũng phản ứng mạnh mẽ hơn trước những mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh ở khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong sách trắng quốc phòng do Lầu Năm Góc công bố, Trung Quốc ngày càng bị chỉ trích danh là kẻ thù của Mỹ. Nếu Hà Nội không còn giữ tư thế trung lập và ngã theo Trung Quốc nhiều hơn, thì họ gần như chắc chắn là sẽ phải từ bỏ một số yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và đổi lại Bắc Kinh chắc là sẽ hứa gia tăng đầu tư và trao đổi mậu dịch với Việt Nam. Cũng theo Asia Times, về mặt chính trị, ngã hoàn toàn theo Trung Quốc sẽ làm xấu đi hình ảnh của đảng đối với người dân vốn có tinh thần chống Trung Quốc ngày càng mạnh. Chơi với Mỹ, mất chế độ, chơi với Trung Quốc, mất nước. Nhưng theo Asia Times, ngã hẳn theo Trung Quốc thật ra sẽ khiến chế độ Cộng sản sụp đổ nhanh hơn là ngã hẳn theo Mỹ. Tuy nhiên, Hà Nội chắc là vẫn nghi ngại không biết Hoa Kỳ có sẽ bảo vệ Việt Nam trong trường hợp xung đột vũ trang với Trung Quốc hay không. Nhiều người trong khu vực vẫn còn nhớ là vào năm 2012, Washington đã không có phản ứng gì khi Bắc Kinh chiếm bãi cạn Scarborough từ Philippines, một đồng minh đã ký hiệp định phòng thủ với Hoa Kỳ.